Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ là một cái câu hỏi nữa của bạn Nguyễn Phan Nhã Vi ở Phú Yên, đưa ra vấn đề quan niệm của Phật giáo về vấn đề ly hôn như thế nào. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư, vợ chồng chúng con sống với nhau đã được 7 năm và đã có 2 con trai gái đầy đủ. Sau 3 năm hạnh phúc thì những mâu thuẫn thường xuyên xuất hiện trong gia đình. Ngôi nhà của chúng con không còn là mái ấm nữa, mà cứ như địa ngục trần gian. Con đã nhiều lần nghĩ đến việc ly hôn, nhưng lại thương hai con còn bé và không muốn nó mất cha hay mất mẹ. Tuy nhiên, sự cãi vã và chửi bới hàng ngày trước mặt con cái thật là một điều đau đớn. Còn con thì gần như sống trong áp lực, sự thô bỉ với những lời nói ác và thậm chí là vũ phu xuất hiện ngày càng nhiều. Con không thể nào chịu đựng được một người chồng thô bạo như vậy. Lúc nào con cũng nghĩ đến sự ly hôn để giải thoát. Chúng con xin sư cho chúng con một lời khuyên nên phải làm như thế nào trong hoàn cảnh này. Con xin thành kính tri ân sư. Bây giờ thì sư sẽ giúp cho Nhã Vi một vài ý kiến như sau. Thì Nhã Vi ạ, vợ chồng là do nhân duyên từ nhiều đời nhiều kiếp mà tạo thành. Đức Phật đã từng nói rằng đó, đời này chúng ta chỉ lướt qua nhau thì 500 kiếp trước đã từng gặp nhau. Vì vậy đó, cái việc yêu thương rồi đi đến kết hôn để trở thành gọi là lương duyên vợ chồng, phải nói là một cái nhân duyên rất sâu, rất lớn mà chúng ta nên trân trọng người bạn đời của mình. Trong đời sống hôn nhân thì ai cũng muốn giữ cái nguồn hạnh phúc như ngày đầu mới gặp, xây dựng bền lâu tình cảm vợ chồng với nhau. Đây không phải lần đầu sư nghe về việc này. Sau vài năm bắt đầu xuất hiện những mâu thuẫn, có khi làm ăn khá lên cũng đi đến ly hôn, mà sống khó khăn cũng đưa đến ly hôn. Như vậy vợ chồng xảy ra những mâu thuẫn, những bất đồng ý kiến, hay là xảy ra những hành vi không phù hợp với lại là một bổn phận người vợ đối với người chồng hay ngược lại, dẫn đến tình trạng ly hôn, thì chúng ta suy xét, phải xem lại. Thứ nhất là thái độ sống đối với nhau. Chúng ta đã hết lòng thông cảm, đã yêu thương thật lòng và hiểu hết cho nhau chưa? Bởi vì cái sự hiểu và yêu thương là quan trọng vô cùng. Nếu không hiểu thì sẽ là nguồn cơn đưa đến mọi sự đổ vỡ. Tất nhiên, mọi vấn đề đều có chi phối bởi nhân quả nghiệp báo hết. Trong kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt, Đức Phật đã dạy về những phương cách mà trong một cuộc hôn nhân, vợ chồng phải quan tâm đến nhau như thế nào. Căn bản là sự tôn trọng, căn bản là phải hiểu, thương, lo lắng cho nhau và phải nhẫn, phải cởi mở để mà dám nói ra những sự thật, những thắc mắc về đối tượng, đối phương của mình để mà làm cho mối quan hệ này được bền vững lâu bền. Hôn nhân thì không giống như tình yêu bị thu hút bởi cái đẹp chớp nhoáng ban đầu, mà nó là một mối quan hệ bao gồm sự chịu đựng, sự gánh vác, kiên nhẫn nghĩ đến trách nhiệm, bổn phận đối với nhau và đối với con cái, với gia đình của hai bên. Cho nên, cái sự hiểu và chia sẻ rất là quan trọng. Hai cá thể sống độc lập thì có những suy nghĩ, tư tưởng, cái thói quen, sở thích khác nhau. Nhưng mà khi sống chung rồi đó, thì phải trung hòa lại. Trung hòa, nhẫn nhịn và lắng nghe. Ví dụ như người vợ hay dậy sớm mà người chồng lại quá muộn, thì bây giờ chồng phải sáng sớm lên một chút mà người vợ muộn một tí để hai người có thể đồng cảm với nhau. Chứ đừng không khăng khăng được. Để mà như vậy thì chúng ta mới có thể là giúp nhau được. Cần ngồi lại với nhau, nói ra hết những suy nghĩ trong tâm mình một cách chân thật, không giấu giếm. Để người chồng có thể hiểu cho vợ và vợ hiểu cho chồng. Để tôn trọng, yêu thương nhau. chứ không nên theo tư tưởng chồng chúa vợ tôi, hay là mà theo cái tư tưởng là người vợ áp đặt cái gì thì người chồng phải nghe. Những điều đó đều là sự ràng buộc, áp bức, căng thẳng, chứ không phải là hạnh phúc. Đức Phật dạy trong kinh Thi Ca La Việt, người vợ là nguồn hạnh phúc trong gia đình, là mặt trời hạnh phúc. Cho nên luôn luôn phải quan tâm để sưởi ấm và hóa giải đi những cái sự mâu thuẫn trong gia đình. Còn người chồng tựa như một trụ cột, cho nên cũng phải yêu thương vợ, quan tâm đến con cái và biết là mình phải làm gì để cho cái hạnh phúc của vợ chồng nó được bền lâu. Không có đứa con nào muốn thiếu vắng cha mẹ. Cho nên cho nhau cơ hội để sửa sai. Cuộc đời thì không ai hoàn hảo hết. Ai cũng có những lúc mắc sai lầm. Thì mình cũng phải nói sai lầm của mình, rồi mình chấp nhận sửa. Rồi người chồng thấy người vợ như vậy thì cũng sẽ cảm động, suy nghĩ lại. Không nên nóng nảy, giận dữ, chấp nhau từng lời. Sư thấy vợ chồng mới yêu nhau thì thôi đã, những lời có cánh bay lên. Nhưng mà ở với nhau vài năm có con có cái thì mất trách nhiệm, chửi bới nhau mà có khi vi phạm đến cả bố mẹ đôi bên. Vì vậy, hơn lúc nào hết, hãy tu trong lúc này đây. Hãy chánh niệm tỉnh giác để biết lời nào nên nói, lời nào không. Hãy bao dung và tha thứ. Đức Phật dạy tha thứ cho người khác chính là tha thứ cho chính mình. Cho người khác một cơ hội cũng là cho bản thân thêm nhiều cơ hội. Cho nên nếu chỉ cần một thái độ biết lỗi thì chúng ta phải bỏ qua. Những gì mà chúng ta cảm thấy là nó nghiêm trọng thì đừng cho nó là nghiêm trọng. Nếu mình có bị tổn thương thì mình cũng hãy biết rằng đời sống chuyện đó cũng là cái bình thường, chứ không nên làm cho cái ngã mình quá to và nghĩ cái tổn thương của mình giống như là cả một bầu trời vậy. Nếu mà mình cứ mang trong lòng những ý nghĩ đấy thì chắc chắn sẽ có sự hận thù. Rồi đưa đến cái vấn đề là mâu thuẫn, rồi con cái sẽ khổ đau. Cho nên sư nghĩ rằng trước hết nên cho nhau thời gian, sự suy nghĩ và tha thứ. Điều thứ hai, nếu mà đã tìm đủ mọi cách hết rồi, đã nhẫn nhịn, đã lắng nghe hết rồi, thấy không? Đã hóa giải mọi thứ trong khả năng của hai vợ chồng, nhưng hình như vẫn không thể hàn gắn được, thì có lẽ sẽ rất mệt mỏi và đau khổ. Phải nghĩ đến một vấn đề là vợ chồng đã hết duyên. Thái độ của chồng hay vợ đến lúc chia tay vẫn phải rất là văn minh, hiểu biết, yêu thương mà không oán hận. Thật đáng tiếc cho cuộc sống không thể hàn gắn vì sự bất đồng quá lớn. Sư nhớ một bài kinh nói về sự sống chung trong kinh Tăng Chi Bộ. Có bốn loại sống chung của hai vợ chồng. Đê tiện nam sống với đê tiện nữ. Đê tiện nam sống với thiên nữ. Thiên nam sống với đê tiện nữ. Và thiên nam sống với thiên nữ. Đức Phật từng nói đời sống vợ chồng có những hoàn cảnh như vậy. Thì chúng ta nhìn lại cuộc sống vợ chồng của mình. Đức Phật đã thấy rõ các căn kiếp chủng loại của con người. Cho nên đã là người đê tiện thì thường tạo những ác nghiệp, phạm các giới cấm, chửi rủa ác khẩu, sát sinh hại vật, gian tham trộm cắp, tà dâm dối trá, rượu chè cờ bạc. Cho nên khi trở lại kiếp sống làm người này thì con người ta gọi là kiếp sống người đê tiện. Mà nếu mà đê tiện nam mà gặp đê tiện nữ thì hai bên là 49 gặp 50. Những lời thô bỉ nhất sẽ dành cho nhau, những hành vi xấu ác sẽ dành cho nhau. Nhưng mà nếu thiên nam, một người nam là có đầy đủ những đức hạnh, những sự là sáng đẹp của một người ở cõi trời, mà gặp một người đê tiện nữ thì chắc chắn người nam sẽ rất đau khổ. Ngược lại, một thiên nữ mà gặp đê tiện nam thì chắc chắn người nữ sẽ cảm thấy đời sống là địa ngục. Còn nếu thiên nam và thiên nữ mà là vợ chồng cùng tu tập, tôn kính sa môn, giữ gìn năm giới, tôn trọng bạn đời, cùng chung nhau xây dựng hạnh phúc gia đình, thì đó là đời sống của thiên nam gặp thiên nữ. Phước báo có, hạnh phúc có, con cái hiếu đạo, vợ chồng thủy chung. Thì chúng ta phải biết rằng mình đã gieo những nhân lành trong đời sống tình cảm rồi. Cho nên bây giờ đời sống vợ chồng mà cũng ví như là gì? Thiên nam gặp thiên nữ vậy. Mà nếu chẳng may duyên nợ gặp vào sự đối lập, thấy không nào? Như thiên nữ mà gặp đê tiện nam chẳng hạn, thì đời sống hôn nhân khó có hạnh phúc. Mà nếu như mình có phước báo lớn á, có đức á, thì mình chuyển hóa được đê tiện nam trở thành một người tốt. Hoặc ngược lại, thiên nam có thể chuyển một cái đê tiện nữ thành người tốt. Nhưng mà điều đó đòi hỏi cái tâm, cái đức và sự kiên nhẫn. Còn nếu chúng ta đã cố gắng tất cả rồi, vẫn không thể được, thì coi như đã hết duyên, đành phải chia tay. Không nên tiếp tục kéo dài, gieo cho nhau những điều đau khổ. Tuy nhiên, nếu đã quyết định phải ly hôn, thì nghĩ đến con cái và trách nhiệm đối với con cái. Nếu không, sau này chúng ta sẽ ân hận. Thường thì nếu mà ly hôn lúc trẻ đó, thì người chồng sẽ có một người nữ khác để mà tiếp nối. Người vợ có khi sẽ tái hôn với một người chồng khác để tiếp nối. Rồi con cái dòng này dòng kia. Cho nên thương là những đứa con đó. Vì vậy đó, thì mình phải giải quyết như thế nào để cho việc giáo dạy con cái được là nhiều thuận duyên, con cái được ăn học và được sống trong tình cảm của cha cũng như của mẹ. Có mấy lời khuyên để cho các con thận trọng đứng trước vấn đề hôn nhân. Sư xin cảm ơn sự tin tưởng và lắng nghe của các con. A Di Đà Phật.